Thánh Đa Minh chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Kính thưa cộng đoàn, vào ngày 25 tháng 7 vừa qua tại thành phố Detroit của Mỹ, người ta khánh thành một cái tượng Satan. Khi bắt đầu khánh thành thì người ta đăng ký và chỉ một vài giờ sau có đến 700 người xin tình nguyện bán linh hồn cho Satan. Và những ngày sau đó thì càng nhiều hơn nữa, người ta xếp hàng lũ lượt. Một phát ngôn viên của nhóm này đã nói rằng: chúng tôi tình nguyện bán linh hồn cho Satan bởi vì chúng tôi cảm thấy được bình an và được nâng đỡ. Và chính vị này là một tín đồ của Tin Lành đã nói với những người Kitô hữu: đừng cầu nguyện cho chúng tôi vô ích bởi vì chúng tôi đã thuộc về Satan. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể đó một trong những sự kiện xảy ra trong thời đại của chúng ta. Sự kiện đó là gì? Đó là con người khao khát một cái gì về tâm linh, một cái gì về thần linh, một vị Thiên Chúa hay là một đấng thần linh nào đó để thỏa mãn, để đáp ứng lại những khao khát của mình. Nhưng người ta cũng không tìm đâu ra được, thôi bán hẳn linh hồn cho Satan là nhanh nhất. Biết đâu những người ngồi trong nhà thờ này cũng vậy thôi, chúng ta cũng muốn tìm phép lạ này, tìm phép lạ nọ, hoặc đi đây đi kia để coi bói coi thầy, cũng để làm gì? Một dấu chỉ mà Thánh Đa Minh chúng ta mừng lễ hôm nay đó là đọc dấu chỉ thời đại. Dấu chỉ thời đại đó đang diễn ra trong xã hội chúng ta, trong thế giới chúng ta. Trở về lại với lịch sử, khi Thánh Đa Minh gặp một người chủ quán bị lạc giáo gọi là chiêu dụ, Thánh Đa Minh ngồi nói chuyện với người chủ quán này. Ngài nhận ra được ông ta rất khao khát Thiên Chúa, có cái ông ta đọc sai Tin Mừng và hiểu sai về Tin Mừng, cũng như không nhìn thấy được mẫu gương trong giáo hội, và ông ta đã đi theo lạc giáo. Thánh Đa Minh mới quyết định lập một dòng gọi là dòng giảng thuyết, giảng lời Chúa, giảng chân lý, giảng Tin Mừng, để cho người ta hiểu đúng Tin Mừng, hiểu rõ Tin Mừng và trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, để làm được điều đó, Thánh Đa Minh là người đã ấp ủ Tin Mừng. Thánh Đa Minh được gọi là Thánh Đa Minh duyên lời, có duyên với lời. Trong cuộc đời của chúng ta, người này có duyên với người kia, gặp gỡ nhau, chuyện trò nhau, thì Thánh Đa Minh với lời Chúa cũng vậy, có thể là hơn vậy nữa, ấp ủ lời Chúa. Trong hành trình truyền giáo, trong hành trình giảng thuyết của Thánh Đa Minh, luôn luôn mang theo Tin Mừng của Thánh Matthew và các thư của Thánh Phaolô, để chính lời Chúa đó thấm nhập và Thánh Đa Minh rao giảng chia sẻ lại cho anh chị em của mình. Vâng, kính thưa cộng đoàn, thời đại dấu chỉ của Thánh Đa Minh, trong thời đại của Thánh Đa Minh là như vậy. Dấu chỉ trong thời đại của chúng ta, người ta cũng khao khát Thiên Chúa. Và hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng muốn học nơi Thánh Đa Minh một điều gì cho chúng ta, cho anh chị em của chúng ta, cho gia đình của chúng ta và cho những người, cho thế giới của chúng ta. Điều đó là gì? Chúng ta cũng được mời gọi gắn bó với lời Chúa. Lời Chúa trở thành ngọn đèn soi dẫn, lời Chúa trở thành mục đích hay là cuộc đời, cùng đích cuộc đời của chúng ta. Chúng ta được mời gọi thấm nhận lời Chúa. Nhưng tự hỏi trong nhà thờ này hay là cả chúng tôi nữa, một tuần chúng ta đã học được bao nhiêu giờ hoặc bao nhiêu tiếng về lời Chúa? Tôi có một anh bạn mục sư Tin Lành, anh ta rất là thích tập thể thao, nhưng mà ngày Chủ Nhật thì không bao giờ đi. Anh ta nói rằng là bên đó thứ năm từ 6 giờ tối cho đến 8 giờ tối là học lời Chúa và chia sẻ lời Chúa. Chủ nhật từ 8 giờ cho đến 10 giờ là phải học lời Chúa, sau đó cử hành nghi thức phụng vụ và không thể bỏ được. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta vẫn nói lời Chúa chiếm một giá trị lớn trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà hình như chúng ta quên học và chúng ta chẳng bao giờ học nữa cách nào đó. Đó là điều Thánh Đa Minh hôm nay mừng lễ nhắc nhở mỗi người chúng ta, để có thể vững vàng trước những thử thách, để có thể khỏa lấp được những cái khát vọng của mình cũng như của anh chị em của mình. Chúng ta cần đến với lời Chúa, cần học hỏi lời Chúa, cần truy tầm lời Chúa để chính lời Chúa dẫn dắt chúng ta. Và cái điều thứ hai, Thánh Đa Minh cũng mời gọi mỗi người chúng ta đời sống bác ái với anh chị em của mình. Trong cuộc đời của Thánh Đa Minh, một cái câu mà Thánh Đa Minh vẫn ấp ủ và cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa tội nhân sẽ ra sao? Đó là nói về chiều kích tâm linh, còn về điều kích vật chất, chiều kích thể lý. Có một nạn dịch tràn qua thời đại của Thánh Đa Minh và người ta chết rất là nhiều đói. Thánh Đa Minh đã bán những cuốn sách của mình. Chúng ta biết thời của Thánh Đa Minh không phải sách vở như thế này, mà người ta viết trên những tấm da thuộc da rất là quý. Nhưng mà Thánh Đa Minh nói, tôi không thể học, tôi không thể nghiên cứu, không thể sống trên những tấm da chết. Đó là anh chị em của tôi. Bán đi tất cả những cái điều đó. Và trong hiến pháp cũng như trong tu luận, Thánh Đa Minh muốn anh em của mình sống đời sống bác ái, đối xử với nhau trong cộng đoàn, đối xử với nhau chiều kích bác ái. Vâng, kính thưa cộng đoàn, bác ái rất quan trọng. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà Đức Giáo Hoàng Francisco cảnh báo, đó là một xã hội gọi là vô cảm. Vô cảm đối với người khác, vô cảm ngay cả đối với những người trong gia đình của chúng ta. Mặc kệ nó, ai muốn thì sao thì được. Có vẻ không phải là như vậy. Đối với anh chị em, đối với những người cần, chúng ta cần thông cảm, cần yêu thương, cần chia sẻ nhiều hơn. Bởi vì đó là điều Thiên Chúa muốn, đó là điều Thánh Đa Minh đã thực hiện trong cuộc đời mà ngày nay Mẹ Teresa Canquita hay là Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn đang thực hiện. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi thực hiện điều đó. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Đa Minh bổn mạng, giáo xứ bổn mạng, ca đoàn bổn mạng, rất nhiều người của chúng ta và bổn mạng của chúng ta nữa. Có thể chúng ta nói giáo xứ Đa Minh của các cha các thầy dòng Đa Minh. Chúng ta đến đây lễ hàng ngày, hàng tuần này, chúng ta có thể kính múc được gì? Và mỗi người chúng ta khi mừng bổn mạng Thánh Đa Minh hoặc là nhận Thánh Đa Minh làm tước hiệu, chắc hẳn chúng ta không chỉ dừng lại ở danh xưng, một danh xưng nào đó cho có tên kêu cho vui. Chắc không phải, kính thưa cộng đoàn, mà là một công việc thực tế, một cái sứ vụ tiếp tục với Thánh Đa Minh, đó là loan báo lời Chúa cho anh chị em của mình, đó là sống những cái giá trị tin mừng, đó là sống những cái chiều kích chân lý trong cuộc đời của chúng ta. Những chiều kích đó đôi lúc chúng ta sống hình như nó không có được trọn vẹn lắm, theo kiểu là nếu là người tốt, nếu người sống chân lý, sống những giá trị thân tin mừng thì nó bị thiệt thòi, nó bị chuyện này chuyện kia. Vâng, đó là chuyện phải làm. Nhưng mà cái chuyện đáng làm hơn nữa, đó là chúng ta được mời gọi sống chiều kích đó. Mỗi giáo dân của giáo xứ Đa Minh, mỗi cha, mỗi thầy của giáo xứ Đa Minh sống cái chiều kích chân lý, sống những giá trị tin mừng, thì hôm nay xã hội bước ra đường, tiếp tục những người khác sống giá trị tin mừng, sống chân lý, thì hình như cuộc đời được biến đổi một chút, một đời nó có giá trị hơn một chút. Xin Thánh Đa Minh cả cuộc đời đã gắn bó với lời Chúa, đã gắn bó với anh chị em của mình qua tình bác ái, cầu nguyện cho mỗi người chúng ta cũng biết noi gương Ngài. Chúng ta đọc dấu chỉ thời đại của chúng ta trao ban tình thương và những giá trị tin mừng cho anh chị em của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.